Xin mời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng bước vào các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Các bà hãy nhớ lại người đã nói với các bà thế nào khi người còn ở xứ Galilea. Người đã nói: Con người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói. Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho 11 tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Magdalena, Gioanna, Maria mẹ Giacobbe và những người phụ nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Thế nhưng những lời đó các ông cho là chuyện vớ vẩn nên các ông không tin. Dẫu vậy, Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mộ, và khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó, và ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, đêm nay được gọi là đêm canh thức vượt qua. Cái tên gọi này bắt nguồn từ một ngày lễ của người Do Thái. Khi anh chị em đọc Kinh Thánh, mà cụ thể nhất là bài sách xuất hành, một trong những bài mà Hội Thánh yêu cầu không thể bỏ qua trong đêm canh thức này, thì chúng ta nhớ lại lúc bấy giờ người Do Thái đang làm nô lệ bên đất Ai Cập. Và đêm hôm đó, Chúa truyền cho Mô-xê và Mô-xê truyền lại cho dân là tất cả mọi người phải ở trong tư thế sẵn sàng. Và chính đêm hôm đó, khi Chúa đã đi ngang qua đất Ai Cập, và cũng chính đêm hôm đó, vua Pha-ra-ô của Ai Cập đã truyền cho Mô-xê là mau mắn đưa dân Do Thái của ông ra khỏi cái đất Ai Cập này. Chính cái đêm đó là đêm Thiên Chúa giải thoát người Do Thái khỏi ách nô lệ. Thế rồi từ cái đêm đó trở đi, năm nào cũng thế, người Do Thái ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng sống tại cái đêm giải thoát đó, đêm vượt qua. Hội Thánh của chúng ta đã lấy lại chính cái đêm canh thức vượt qua của người Do Thái, nhưng với một nội dung hoàn toàn mới mẻ. Cái nội dung mới mẻ đó là gì? Trong hai ngày thứ năm và thứ sáu tuần thánh, anh chị em đã nghe cha chủ tế nhấn mạnh đặc biệt đến khuôn mặt của Thiên Chúa tình yêu. Cái khuôn mặt của Thiên Chúa tình yêu đó được thể hiện một cách rõ nét nhất ở trong biến cố vượt qua này. Kinh Thánh kể rằng Thiên Chúa hiện ra với Mô-xê từ giữa bụi gai bốc cháy, và Ngài nói với Mô-xê về dân Do Thái rằng: Ta đã nghe tiếng than van của chúng, ta đã thấy nỗi đau khổ của chúng, trái tim ta bồi hồi thổ thức. Thiên Chúa là đứng vô hình, nhưng Thiên Chúa mượn cái ngôn ngữ của con người, Thiên Chúa mượn lấy cái cách diễn tả cảm xúc của con người để nói lên cái tấm lòng yêu thương của người đối với những người đang bị áp bức, đang sống trong cảnh nô lệ. Và Thiên Chúa biểu lộ cái tình yêu đó bằng cái gì? Bằng một hành động cụ thể, đó là hành động giải thoát họ khỏi tình trạng nô lệ. Giải thoát có nghĩa là làm cho những người nô lệ đó được trở thành những người tự do. Tự do, cái quả tặng, cái phẩm giá cao cả nhất của con người. Cho nên Thiên Chúa yêu thương con người, thì Thiên Chúa thể hiện cái tình yêu đó bằng cách là làm cho con người trở thành tự do. Thế nhưng cái sự tự do mà người Do Thái được hưởng ngày xưa, nó mới chỉ là cái sự tự do ở bên ngoài, về mặt xã hội, về mặt kinh tế, có thể về mặt chính trị. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta rằng có nhiều khi chúng ta được tự do hoàn toàn về mặt kinh tế và xã hội, mà ở trong chiều sâu tâm hồn ta vẫn cứ là nô lệ. Nô lệ cho chính những bản năng thấp hèn của mình, nô lệ cho chính những đam mê mà gọi vắng tắt là tội lỗi của mình. Nó giam hãm mình, nó không cho phép mình sống như một con người tự do. Cái tình trạng nô lệ này, chính Chúa Kitô phục sinh là đấng duy nhất giải thoát chúng ta để làm cho mình trở thành tự do. Nếu ngày xưa Thiên Chúa nói với Môsê, ta đã nghe, ta đã thấy, trái tim ta bồi hồi thổn thức, thì ở trong Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa xuống thế làm người, Thiên Chúa không chỉ nghe, Thiên Chúa không chỉ thấy, mà Thiên Chúa chia sẻ thực sự chính cái thân phận của con người. Thiên Chúa lấy cái thân phận của con người làm của mình, và chính trong cái thân phận con người đó mà con người Giêsu biểu lộ cái cuộc sống của một con người tự do thực sự. Chúa Giêsu là một con người tự do trước quyền lực, tự do trước tiền bạc, tự do trước mọi cơn cám dỗ, và cuối cùng là tự do trước chính quyền lực sự chết. Sự chết nó có một cái quyền lực lớn vô cùng mà không có ai trong lịch sử này có thể vượt qua được quyền lực đó. Và chính cái quyền lực đó nó giam hãm con người trong sợ hãi. Thì bây giờ Chúa Kitô phục sinh từ cõi chết, mà thánh sử mô tả là hòn đá chắn cửa mộ bị đẩy sang một bên, có nghĩa là quyền lực sự chết bị đẩy sang một bên, và thiên thần ngồi ở trên, có nghĩa là Thiên Chúa thống trị nó. Ngài làm cho chúng ta trở thành một con người tự do từ phía bên trong. Chúa Kitô phục sinh thông ban sự tự do đó cho chúng ta một cách cụ thể nhất là qua bí tích thánh tẩy. Bí tích thánh tẩy chính là hành động của Chúa Kitô phục sinh để dẫn đưa người chịu phép thánh tẩy từ thế giới của tội lỗi đến thế giới của đời sống mới, từ sự chết đến sự sống mới của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà anh chị em biết, ngày xưa đó không giống như hôm nay. Bây giờ thì chúng ta có thể cử hành các thánh tẩy bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Nhưng mà ngày xưa thuở đầu, hội thánh chỉ có cử hành thánh tẩy vào đúng cái đêm hôm nay đây này, cái đêm vọng phục sinh đây này. Bởi vì chính đêm hôm nay nó mới nói lên cái ý nghĩa là chịu phép thánh tẩy, tức là được dìm vào trong sự chết của Chúa Kitô để rồi được chia sẻ cái sự sống mới của Ngài. Cho nên hôm nay cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cách riêng cho hai anh em lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để hai anh thực sự đón nhận sự sống mới mà Chúa ban tặng và giữ gìn sự sống đó. Thế nhưng thưa anh chị em, cái sự sống mới mà Đức Phục Sinh ban cho ta, nó chưa phải là hoàn tất, nó mới là khởi điểm của một hành trình rất dài. Ngày xưa người Do Thái được giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập rồi, đâu có phải là lập tức họ đặt chân vào miền đất hứa đâu. Họ phải trải qua một hành trình 40 năm trong sa mạc. Và trong hành trình dài đó, rất nhiều lần người ta nhớ về quá khứ để mà than thở rằng, ngày xưa bảo là nô lệ, nhưng mà tôi có tấm bánh mà ăn, có chén nước mà uống, chứ còn bây giờ bảo là tự do mà cứ là chết đói chết khát như thế này thì tự do làm cái gì. Người ta thèm quá khứ, người ta cảm thấy tự do vô nghĩa. Cái kinh nghiệm của người Do Thái cũng chính là kinh nghiệm của anh chị em và tôi. Chúng ta được giải thoát và được trở thành con người tự do, nhưng mà nhiều khi anh chị em và tôi cũng cảm nhận rằng cái tự do Chúa ban sao mà nó trừu tượng. Thế còn cái mà bảo nô lệ tội lỗi sao mà nó ngọt ngào quá đi, bởi vì nó đem lại cho mình niềm vui thân xác, nó đem lại cho mình sự thành công xã hội, nó đem lại cho mình nhiều thứ bảo đảm cái thân xác này. Còn cái tự do Chúa ban sao nó trừu tượng quá, và chúng ta lại trở lại trong cái vòng hệ lụy của tội lỗi.
Chính vì vậy mà đêm hôm nay không chỉ là rửa tội cho các dự tộc, mà đêm hôm nay hội thánh mời tất cả các Kitô hữu lập lại lời tuyên xưng đức tin, làm lại cái cam kết của mình để thực sự bước đi trong hành trình của con người tự do. Cho nên không phải ta cầu nguyện cho hai anh em dự tộc này mà thôi, mà chúng ta cầu nguyện cho nhau để cùng nhau ý thức lại cái ân huệ đức tin, ân huệ tự do, ân huệ sự sống mới Thiên Chúa ban tặng cho ta, và được chung tin với ân huệ đó suốt cả đời sống Kitô hữu của mình. Thưa anh chị em, với ý thức về nội dung của đêm cực hạnh này như vậy, thì bây giờ chúng ta bước vào phần cực hạnh nghi thức thánh đản.